Sau đây thì tôi trích dịch một số nhận xét của các hãng truyền hình và nhật báo lớn trên thế giới khi hay tin Thiền sư Nhất Hạnh viên tịch trong ngày hôm nay. Tôi chia làm hai nhóm nội dung nhận xét phản ánh hai đóng góp to lớn của Thiền sư Nhất Hạnh cho thế giới này. Thứ nhất là về các hoạt động hòa bình. Đài CNN nhận xét như sau: Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tăng sĩ lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam, nhà hoạt động hòa bình, tiếng nói lãnh đạo phản đối chiến tranh Việt Nam. Thích Nhất Hạnh, a prominent Vietnamese Buddhist monk, peace activist and lead voice in opposition to the Vietnam War. Thì đây là đánh giá rất sát với hai đóng góp to lớn của Thiền sư Nhất Hạnh. Sau đây là tờ Guardian. Thích Nhất Hạnh, thiền sư Việt Nam, nhà thơ, nhà hoạt động hòa bình, người nổi bật về chống đối chiến tranh Việt Nam, viên tịch ở tuổi 95, được các đồ đệ quây quần tại ngôi chùa nơi hành trình tâm linh của người được bắt đầu. Thích Nhất Hạnh, the Jains Buddhist monk, poet and Buddhist activist who rose to prominence as an opponent to Vietnam War, has died age 95, surrounded by his followers in the temple where his spiritual journey began. Sau đây đó là hãng truyền hình Ajayela, nhà thơ, nhà hoạt động hòa bình, Thích Nhất Hạnh trở thành một trong những người Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất. A poet and peace activist, Thích Nhất Hạnh became one of most influential people in Buddhism. Sau đây là hãng tin Reuters. Thích Nhất Hạnh là nhà hoạt động hòa bình thi vị và bậc thầy chánh niệm. Ngài là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. A poet, peace activist and master of mindfulness, he was one of the most amazing people I have ever met. Và cũng xin nhắc lại lời đánh giá của tiến sĩ mục sư Martin Luther King vào năm 67 khi đề cử giải Nobel hòa bình cho thiền sư Nhất Hạnh. Mặc dù á vào thời điểm đó do những cái tác động chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, từ cái cuộc chiến tranh Hoa Kỳ xâm lăng Việt Nam, cho nên đề xuất thiền sư Nhất Hạnh đã không thành công trong giải thưởng hòa bình năm đó. Về phương diện cá nhân, tôi không biết ai có thể xứng đáng cho giải Nobel hòa bình hơn tân sĩ Việt Nam thiền sư Thích Nhất Hạnh. I do not personally know of anyone more worthy of the Nobel Prize than this gentle British monk from Vietnam, Zen Master Thích Nhất Hạnh. Thì đó là một vài hãng tin quốc tế đánh giá về những đóng góp to lớn của thiền sư Nhất Hạnh về hoạt động hòa bình. Và nhân đây thì tôi cũng xin mở một hoạt đơn nhỏ về bản chất các đấu tranh hòa bình của Phật giáo là dựa vào học thuyết hòa bình của Đức Phật. Học thuyết hòa bình của Đức Phật đó có tên gọi là học thuyết bất bạo động về hòa bình, Nonviolent Theory of World Peace, nhằm giúp chúng ta nhận ra rằng con người không phải là kẻ thù con người, các động cơ tiêu cực như sự giận dữ, hận thù, sự tham lam, sự ích kỷ, sự vô minh, sự thiếu trí và cố chấp chính là kẻ thù chung của nhân loại. Cho nên thay vì đó tâm vướng kẹt vào sự hận thù đối với tha nhân, dù người đó là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau cho mình, triết học Phật giáo khuyên chúng ta hãy nỗ lực giúp đỡ những kẻ xấu ác đó chuyển hóa tâm tính để có thể thiết lập hòa bình nội tại cho chính họ và tái thiết lập hòa bình trên toàn cầu. Phương pháp hòa bình bất bạo động này đó đã được Mahatma Gandhi áp dụng để đạt được sự độc lập của Đại lục Ấn Độ đối với sự cai trị của Vương quốc Anh. Cho nên trong suốt mấy thập niên đấu tranh cho hòa bình, thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi đình chiến, tìm kiếm các giải pháp có lợi cho cả hai. Và do vậy đó, trong giai đoạn cuộc chiến mà người Việt Nam đó nỗ lực để giành độc lập khỏi đế quốc Mỹ, thì thiền sư Việt Nam đó bị ngộ nhận từ cả hai phía. Ở phía của chính phủ Hoa Kỳ đó thì thèm xem thiền sư Nhất Hạnh đó là một cản trở lực lớn đối với cái cuộc chiến tranh xâm lăng của họ đối với Việt Nam. Và về phía miền Bắc Việt Nam thì cho rằng đó là những điều có thể gây phương hại đến quá trình nam tiến để đạt được hòa bình cho toàn quốc. Chính vì thế từ năm 1966, thiền sư Nhất Hạnh chính thức không được về nước, tức là bị lưu vong. Và mặc dầu hoạt động chính yếu là tại Hoa Kỳ, du học tại Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, nhưng chính quyền Hoa Kỳ đó cũng đã tẩy chay thiền sư Nhất Hạnh, và do vậy ngài phải lưu vong tại Pháp. Thì ngày nay đó, trước chủ trương của Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng là trong nhiều thập niên qua đó, giải pháp hòa bình cho các vấn nạn chiến tranh trên toàn cầu được lãnh đạo Liên Hiệp Quốc áp dụng đó là bất bạo động. Nghĩa là những gì mà thiền sư Nhất Hạnh đã làm đó là hoàn toàn phù hợp với lời Phật dạy, và đó là cái xu thế của Liên Hiệp Quốc. Cho nên đó, khi chúng ta nỗ lực hòa giải hai bên xung đột, mà thông thường tâm lý của hai bên xung đột muốn chúng ta đứng liên minh về một phía của họ, và khi mình vượt lên trên cả hai phía như thế, chúng ta phải có bản lĩnh và sự chịu đựng rằng chúng ta có thể trở thành bị ghét bỏ, bị chối bỏ, bị tấn công bởi cả hai bên. Thì đây là những gì mà thiền sư Nhất Hạnh đã trải qua trong rất nhiều thập niên, ít nhất là 39 năm, cho đến năm 2005 mới được mời về Việt Nam. Thì vào lúc đó tôi làm phó ban của ban tiếp đón thiền sư Nhất Hạnh, và cũng là một trong những vị lãnh đạo Phật giáo tiếp đón thiền sư Nhất Hạnh tại phi trường Tân Sơn Nhất, mở ra một phương trời giới thiệu nền Phật học gắn liền với thực tập chánh niệm như thổi vào dòng chảy của Phật giáo Việt Nam một luồng sinh khí mới. Thì trong 3 lần thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam, tôi may mắn được ngài kêu nhiều lần, cho gặp nhiều lần để trao đổi về tình hình Phật giáo tại Việt Nam. Theo đó thiền sư Nhất Hạnh gợi ra những giải pháp và đưa vào trong rất nhiều các bài giảng của ngài trong mấy lần về Việt Nam. Một điều rất quan trọng mà chúng ta cần ghi nhận đó Thì để có cái cuộc trở về sau 39 năm lưu vong vào năm 2005 á, thì đại sứ Việt Nam tại Pháp đó đã có gần 10 năm đến làng Mai trong nhiều dịp khác nhau, trao đổi về phương thức để cả hai bên cùng chấp nhận cho chuyến trở về. Thì yêu cầu của Thiền sư Nhất Hạnh là cho phép Ngài được thuyết giảng tại các trường đại học, tại các công viên bên ngoài các cơ sở Phật giáo. Và may mắn sự thương thuyết đó đã thành công sau 10 năm. Và chúng ta biết là năm 2005 Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào nước CPC, Country of Particular Concern, tức là các nước bị quan ngại về tự do tôn giáo. Do vậy chuyến về của Thiền sư Nhất Hạnh cùng với hơn 300 đồ đệ tăng sĩ và Phật tử ở 30 quốc gia đã tháo mở được cái sự liệt dẫn đó và mở đường cho việc Việt Nam vào WTO năm 2006. Và từ đó, nền kinh tế của Việt Nam chúng ta tăng trưởng rất nhanh. Cho đến thời điểm ngày nay, chúng ta đã vượt qua được cái nghèo và trở thành là nước thu nhập trung bình. Mỗi năm, mỗi đầu người là được khoảng 3.000 USD. Và nếu như Việt Nam chúng ta nỗ lực phát triển, tăng trưởng từ 6,9 cho đến 7,2 GDP, thì tôi tin chắc rằng là trong vòng 4 thập niên tới, chúng ta có thể có được thu nhập khoảng 15 cho đến 20 ngàn Mỹ Kim trên một đầu người. Do đó, nếu không có sự dấn thân mạnh mẽ và quyết đoán của Thiền sư Nhất Hạnh, thì có lẽ là nền kinh tế Việt Nam chúng ta không được thuận lợi như ngày hôm nay, nếu không được chính thức gia nhập vào WTO sau chuyến đi của Thiền sư Nhất Hạnh. Mỗi chuyến đi như vậy đó tốn hàng triệu Mỹ Kim. Thì sư Nhất Hạnh bị tấn công bởi cộng đồng cực đoan ở hải ngoại, khi họ cố tình chụp mũ rằng Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam là trở thành cánh tay nói dài cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Với lòng từ bi của một bậc thầy tỉnh thức, với lý tưởng phụng sự nhân sinh không phân biệt và hòa giải mọi hận thù, Thiền sư Nhất Hạnh đã sẵn sàng đón nhận hàng vạn, hàng triệu các lời phê bình, chỉ trích, tấn công, cô lập ở cộng đồng hải ngoại về chung nước để hành đạo. Đó là một sự hy sinh lớn và cũng là sự thể hiện trung thành với lý tưởng mang lại hòa bình nội tại, hòa bình trong mỗi gia đình, hòa bình trong mỗi cộng đồng, hòa bình giữa quốc gia với quốc gia. Khi lập ba đại trai đàn ở ba miền, thì tôi có cơ hội làm công việc trợ lý tại trai đàn chùa Vĩnh Nghiêm, cũng như là người nối kết thêm một trai đàn thứ tư ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mục tiêu của các đại trai đàn á, mặc dầu dưới danh nghĩa là cầu siêu bình đẳng giải oan cho những người đã qua đời trên hư không, trên mặt đất hay dưới nước, trong các cuộc chiến hay trong thời hòa bình, mà thực chất là cái dịp để mời gọi người thân có người qua đời trong họ tộc của mình trong chiến tranh Việt Nam, đứng từ phía yêu nước của Việt Nam hay là phía xâm lăng của Hoa Kỳ. Thì đây là một cái hoạt động hòa giải và hóa giải hận thù, có ý nghĩa thiết lập hòa bình để mời gọi cùng xây dựng Việt Nam ở hiện tại để mở ra một tương lai tươi sáng cho Việt Nam. Với tầm nhìn sâu sắc đó, không phải ai cũng có thể hiểu được, cảm thông được. Và cộng đồng cực đoan ở hải ngoại cứ tiếp tục tấn công, Thiền sư Nhất Hạnh tiếp tục nở nụ cười như chẳng thể có gì xảy ra. Thì đây là sự hy sinh to lớn, ngoài nguồn tịnh tài cho mỗi chuyến đi vài triệu Mỹ Kim và chấp nhận tất cả những rủi ro có thể xảy ra để mang lại cái hòa bình cho những người còn lại sau cuộc chiến. Sau đây là tôi tạm dịch những nhận xét của giới truyền thông về đóng góp của Thiền sư Nhất Hạnh cho dòng thiền chánh niệm trên toàn cầu. Thứ nhất là đài BBC tiếng Anh. Thiền sư Nhất Hạnh, người cha của thiền chánh niệm, Zen Master Thích Nhất Hạnh, the father of mindfulness. Đài truyền hình ABC, Thích Nhất Hạnh, thiền sư khả kính, người giúp truyền bá thực tập chánh niệm tại phương Tây và Phật giáo nhập thế xã hội tại phương Đông. Thích Nhất Hạnh, revered Zen Master Buddhist monk who helped spread the practice of mindfulness in the West and socially engaged Buddhism in the East. Đây là một nhận xét rất là sâu sắc, chia địa cầu ra thành là hai hướng văn hóa, phương Tây và phương Đông. Thì đối với phương Tây đó, thì thiền sư Nhất Hạnh đóng góp chính yếu đó là giới thiệu thiền chánh niệm, một trong ba trụ cột tâm linh của Đức Phật. Mà trước đó đó, thầy trò của thiền sư Suzuki đã nỗ lực gây dựng các học thuyết về thiền, và cụ thể đó là thiền Trung Quốc và thiền Nhật Bản. Cho nên nó chỉ ảnh hưởng sâu rộng trong các nghiên cứu mang tính học thuật tại các đại học, mở ra các nghiên cứu so sánh như là thiền và phân tâm học của Freud, cũng như là các trường phái của học trò Freud như là Jung về sau này. Nhưng là không có tầm ảnh hưởng về ứng dụng thiền trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Cho đến thời điểm thì sự Nhất Hạnh giới thiệu về dòng thiền chánh niệm đó, và những tác phẩm của thiền sư Nhất Hạnh viết bằng tiếng Anh đã mở ra một hướng mới, giúp cho giới trí thức phương Tây thấy rõ Phật giáo không chỉ là một triết thuyết mà là một con đường hành trì với mục tiêu đó trị liệu các nỗi khổ và niềm đau cho con người. Một đoạn khác của đài ABC viết như sau: tăng sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu và đồng minh với mục sư Martin Luther King, Thích Nhất Hạnh là người dẫn đầu Phật giáo dấn thân, ứng dụng các quy lý dấn thân này vào hòa bình. A monk with global influence and an ally of Martin Luther King, he championed what he called engaged Buddhism, applying its principles in pressing for peace. Thì đây là nhận xét về đóng góp của thiền sư Nhất Hạnh ở phương Đông, bắt đầu từ Việt Nam và ảnh hưởng đến châu Á. Thì thực ra đó, học thuyết Phật giáo nhập thế là có từ Đức Phật. Chúng ta nhớ là khi Đức Phật độ được 5 bạn đồng tu tại vườn Nai thành 5 A-la-hán, sau đó độ được 55 thương gia nhóm gia xá, Đức Phật đã hiệu triệu 60 A-la-hán đầu tiên bằng lời tuyên bố rất đanh thép: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau, hãy đi truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối. Hãy truyền bá chân lý vì mục đích mang lại phúc lệ và an lạc hạnh phúc cho số đông và cho toàn nhân loại này. Đức Phật Thích Ca là người đã làm gương cho những gì mà Ngài đã hiệu triệu. 45 năm ròng rã sau đó, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình 5 bài kinh. Và 45 năm đó để lại gần 84.000 bài kinh, mà về sau này chúng ta gọi nhầm đó là pháp môn. Và khi Phật giáo vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Việt Nam có đạo Phật nhập thế. Phật giáo vào Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, Trung Quốc có hình thái Phật giáo nhân gian Phật giáo. Như vậy về bản chất á, thì Phật giáo nhập thế là một dòng chảy xuyên suốt từ Đức Phật Thích Ca cho đến hôm nay. Nhưng trong quá trình hành đạo có rất nhiều tăng ni tại các chùa chỉ chú trọng đến các hình thái tín ngưỡng thôi, cho nên bỏ quên tinh thần nhập thế. Mà tại chùa Giác Ngộ chúng ta đó có ba pho tượng của Phật Thích Ca, mà tại Việt Nam thường gọi lộn, gọi nhầm, đó là Phật Ba Đề, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Tượng Phật Thích Ca ở chính giữa là tượng Thích Ca Thiền Định, tượng trưng cho quá trình tu tập chứng đắc trí tuệ đạo đức thiền định, chánh thức thành Phật. Tượng bên tay trái từ dưới nhìn lên là tượng xúc địa, có hai nghĩa. Ở nghĩa lịch sử, đó là thời khắc chấn động tại Bồ Đề Đậu Tràng khi Sa Môn Gotama Siddhartha chính thức trở thành Phật Thích Ca. Và ý nghĩa ứng dụng đó, đó là tiếp xúc trái đất, tức là đi vào cuộc đời. Tượng Đức Phật ở bên tay phải từ dưới nhìn lên là tượng chuyển pháp luân, tức là độ sinh trong cuộc đời bằng bốn chân lý. Chân lý một, thừa nhận khổ đau. Chân lý hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau từ các động cơ tham sân si cố chấp. Chân lý ba, trải nghiệm niết bàn. Và chân lý bốn là trải nghiệm con đường chánh đạo. Và đóng góp của thầy sư Nhất Hạnh đó, nó thống nhất trên toàn cõi châu Á vốn ảnh hưởng từ Phật giáo, đó là nhập thế. Mà nhập thế đó, trong tiếng Anh đó, thì sư Nhất Hạnh là người đầu tiên sử dụng từ này, engage Buddhism. Engage nó có nghĩa là gì? Đính hôn, hay là dính dáng, dính líu, hay can thiệp. Thì đây là một khái niệm rất mạnh mẽ, mượn khái niệm hôn nhân để đính hôn Phật giáo với cuộc sống. Còn tại Việt Nam chúng ta dùng cái chữ nhập thế Phật giáo, hay Trung Quốc dùng là nhân gian Phật giáo thì quá dễ hiểu. Phật giáo đi vào cuộc đời, Phật giáo ở trong cuộc sống, có nghĩa Phật giáo dính díu với cuộc sống. Một khái niệm đã nhanh chóng trở thành một network trên toàn cầu cho các phong trào Phật giáo nhập thế. Và đây là đóng góp rất to lớn của thầy sư Nhất Hạnh. Khi dịch đầy đủ đó thì là socially engaged Buddhism, Phật giáo dính líu về phương diện xã hội, tức là ứng dụng lời Phật về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa giải, hòa bình thế giới. Đây là mảng đạo Phật bị bỏ quên trong cách hành đạo của phần lớn các tông phái Phật giáo tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Thì sư Nhất Hạnh là người có công đánh thức các phương diện bị ngủ quên đó từ những lời dạy rất sâu sắc của Đức Phật. Và quyển Kinh Tụng Hàng Ngày tôi biên tập vào năm 1994, cũng như là quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia tôi phiên dịch vào năm 2013 đó, giới thiệu mảng Phật giáo nhập thế đó gồm có hơn 15 bài kinh, rất là quan trọng và cần thiết để chúng ta đọc tụng và hành trì với tư cách là những người tại gia. Đài SBS nhận xét như sau: tăng sĩ Việt Nam, nhà hoạt động hòa bình Thích Đức Hạnh, người Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn, có công bằng chánh niệm đến với phương Tây. Vietnamese monk turned peace activist Thích Đức Hạnh, a hugely influent Buddhist credited with bringing mindfulness to the West. Đó là một nhận xét đánh giá về sự gieo hạt giống chánh niệm đối với người phương Tây của thầy sư Nhất Hạnh. Và cuối cùng đó là hãng truyền thông DW News, người đi đầu về khái niệm chánh niệm ở phương Tây, Thích Nhất Hạnh là một trong những tân sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. A pioneer of concept of mindfulness in the West, Thích Nhất Hạnh was one of the world's most influential Buddhist monks. Thì đó là những ảnh hưởng to lớn thuộc hàng bậc nhất. Nếu so với Đức Đạt Lai Lama thứ 14 đó, thì công giới thiệu dòng thiền chánh niệm thì Sĩ Đức Hạnh là số 1. Còn giới thiệu Phật giáo bao quát từ nhiều góc độ khác nhau thì Đức Đạt Lai Lạt Ma là số 1. Đức Đạt Lai Lạt Ma này đóng hai vai. Thứ nhất là quốc trưởng của nước Tây Tạng Lưu Vong. Thứ hai đó là bậc lãnh đạo tinh thần cao cấp nhất của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng. Plato, triết gia của phương Tây đó, trong tác phẩm The Republic, nhà nước Cộng hòa, đưa ra khái niệm được dịch trong tiếng Anh đó là King Philosopher hoặc là Philosopher King, nhà vua triết gia hay triết gia nhà vua, đề xuất một mô hình quản trị nhà nước mà nguyên thủ quốc gia phải là một nhà minh triết đúng nghĩa để mang lại chất lượng hạnh phúc cao cho một xã hội công bằng, bình đẳng, mang tính bền vững. Nhưng điều đó chưa từng xảy ra ở phương Tây, đang khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đó lại là hiện thân, vừa là nguyên thủ quốc gia cao cấp và vừa là lãnh tụ tinh thần cao cấp. Đóng góp của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rất ấn tượng về lĩnh vực này.